ba thời hành đạo. Một, khai giảng Phật học đường Phật Quang năm 1945, Hòa Thượng hợp tác với Hòa Thượng Trí Tịnh khai giảng Phật học đường Phật Quang tại Rạch Ban Cha, xã Thiện Mỹ, quận Trà Ôn. Số tăng sinh đến dự học trên 30 vị. Năm 29 tuổi, Hòa Thượng thọ giới Tỳ Kheo và Bồ Tát tại giới đàn Kim Quê Sa Đéc. Đến năm 1946 và năm 1947, thấy tình cảnh chiến tranh của đất nước, thấy tăng sĩ một phần đã cởi áo cà sa mặc chiến bào, Hòa Thượng Trí Tịnh quyết định dời về Sài Gòn. Phật học đường Phật Quang đã khó khăn lại gặp khó khăn hơn. Một mình Hòa Thượng vừa lo dạy học, vừa lo đối phó với hoàn cảnh. Đối nội, Hòa Thượng vẫn kiên trì giữ vững lớp học, dù gặp nhiều khó khăn. Nào chùa bị đốt, học chúng bị phân tán, Hòa Thượng vẫn thản nhiên duy trì phần còn lại. Hòa Thượng thường nói, dù chỉ còn một tăng sinh hiếu học, tôi vẫn dạy đầy đủ như lúc 30 người. Quả thật, đến năm 1950, học chúng chính thức của lớp này không quá 4 người, thế nhưng Hòa Thượng vẫn dạy điều như thở trước. Đối ngoại, xã hội hiện thời đòi hỏi người dân phải làm công tác thật nhiều để bảo bọc cho tăng chúng yên tâm tu học. Hòa Thượng mở những lớp học trẻ con do tăng sinh đảm trách, đồng thời Hòa Thượng mở trạm y tế để tăng ni thay nhau thuốc men để giúp đỡ đồng bào. Mỗi ngày tăng chúng làm công tác dạy học, chích thuốc trọn buổi sáng, buổi chiều tất cả đều vào lớp học kinh điển. Hòa Thượng lại mở những lớp học bình dân, dạy ban đêm để chống nạn mù chữ. Lớp học này chỉ trong vòng 15 hôm là học viên đọc và viết được. Sự học có kết quả nhanh chóng ấy là do Hòa Thượng có sáng kiến soạn tập sách Vần Chữ O. Đích thân Hòa Thượng chích thuốc dạy lớp bình dân, thế mà việc làm Hòa Thượng vẫn thấy chưa đủ. Ngài lại xoay qua học chẩn mạch cho toa, nếu người nào cần uống thuốc bắc thì Hòa Thượng bảo học chúng ta đem tứ nhiếp pháp và ngũ minh để giáo hóa chúng sinh, nhất là trong hoàn cảnh này. 2. Cộng tác Phật học đường Nam Việt Ấn Quang. Đầu mùa xuân năm 1953, Hòa Thượng cùng 8 đệ tử mang hành lý đến Phật học đường Nam Việt, trong số đó có thầy Thanh Từ. Nhằm ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch, sau cuộc họp của Giáo hội Tăng già Nam Việt, quý Hòa Thượng đã đồng tình cử Hòa Thượng giữ chức vụ trưởng ban giáo dục Giáo hội Tăng già Nam Việt, kiêm đốc giáo Phật học đường Nam Việt và chức trưởng ban hoằng pháp Giáo hội Tăng già Nam Việt về phần giáo dục. Với trách nhiệm đốc giáo Phật học đường Nam Việt, Hòa Thượng đã tận tâm giảng dạy cho hai lớp cao đẳng và trung đẳng nơi đây. Đồng thời Hòa Thượng cũng dạy lớp trung đẳng ni chúng mở tại chùa Từ Nghiêm, sau dời về Phật học ni trường Dược Sư. Kết quả hai lớp ở Phật học đường Nam Việt tại chùa Ấn Quang đã lần lượt ra trường. Những tăng sinh mãn lớp cao đẳng ra trường đầu tiên là thầy Bửu Huệ, Thiền Tâm, Tắc Phước, Tịnh Đức, Đạt Bửu. Lớp kế tiếp ra trường có những vị thầy Thiện Định, Huyền Vi, Thanh Từ, Từ Thông, Chánh Tiến, Quảng Long, Hoàng Quang, vân vân. Và những lớp sau này tiếp tục ra trường như thầy Thắng Quang, Đức Niệm, Liễu Minh, Long Nguyệt, Trí Quảng, Huệ Thới, Minh Thành, vân vân. Tại ni trường Dược Sư đã đào tạo nên một số ni chúng khả dĩ gánh vác được Phật sự đáng kể như sư cô Như Huyền, Hải Triệu Âm, Diệu Hoa, Minh Ngọc, Giác Nhẫn, Trí Hòa, Trí Định, Tịnh Thường, vân vân. Đến năm 1957, Hòa Thượng lại chủ xướng mở những khóa huấn luyện trụ trì lấy tên là Như Lai Sứ Giả. Tăng giới đặt tại chùa Pháp Hội, ni giới đặt tại chùa Dược Sư, mỗi khóa 3 tháng trong mùa hạ hoặc mùa đông. Những vị Như Lai Sứ Giả này nếu tiếp tục học nhiều khóa sẽ trở thành giảng viên của giáo hội. Kết quả bên tăng đã đào tạo 52 vị như thầy Trường Lạc, Bửu Lai, Trí Châu, Nhật Long, Hồng Tịnh, Hồng Đạo, Hoàng Thông, Quyền Quý, Hiển Pháp, Thiện An, Huệ Thành, v.v. Ni giới được 30 vị, ni sư Vĩnh Bửu, Như Hoa, Phật Bửu, Giác Thiên, Như Huy, Như Chí, v.v. Với trách nhiệm trưởng ban giáo dục trong giáo hội Tăng già Nam Việt, Hòa Thượng đã khuyến khích mở trường Phật học ở các tỉnh, như trường Phật học tại chùa Bình An, Long Xuyên năm 1956, trường Phước Hòa ở Vĩnh Bình, trường Giác Sanh ở Phú Thọ, trường Biên Hòa và trường Phật Ân ở Mỹ Tho, v.v. Có thể nói hầu hết tăng ni miền Nam đương thời đều chịu ân giáo dục của Hòa Thượng, hoặc nhiều hoặc ít, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. B. Về phần hoằng pháp, Hòa Thượng nhận chức trưởng ban hoằng pháp giáo hội Tăng già Nam Việt và Hội Phật học Nam Việt năm 1953. Đích thân Hòa Thượng huấn luyện tăng ni sinh tại các Phật học đường để trở thành những giảng sư thật sự. Đồng thời Hòa Thượng cũng huấn luyện các vị trụ trì tăng ni đều có thể thành giảng viên trên lĩnh vực của mình và đi diễn giảng các nơi khác. Chẳng những đào tạo tăng ni, Hòa Thượng còn huấn luyện số cư sĩ đã chịu khó theo học các lớp giảng tại chùa Ấn Quang, khả dĩ đi diễn giảng các nơi được. Hòa Thượng mở các lớp giảng cho cư sĩ tại chùa Ấn Quang, trụ sở giáo hội Tăng già Nam Việt và chùa Phước Hòa Bàn Cờ, sau giờ về chùa Xá Lợi, trụ sở Hội Phật học Nam Việt. Hàng tuần vào chiều chủ nhật, chương trình học Phật phổ thông do Hòa Thượng chủ trương được một số chư tăng góp sức lần lượt ra đời. Kế đó mở lớp giảng tại chùa Giác Tâm, chi hội Phật học tỉnh Gia Định, chùa Dược Sư của Hội Phụ Nữ Phật Tử. Những nơi giảng này Hòa Thượng phân công cho những giảng sư do Hòa Thượng huấn luyện thay nhau giảng dạy. Đích thân Hòa Thượng thì giảng dạy Phật tử vào tối thứ năm hàng tuần tại chùa Ấn Quang. Phong trào học Phật miền Nam trỗi dậy như cơn vũ bão, khắp các tỉnh giáo hội và hội Phật học đều gửi thơ về trung ương xin mở lớp học Phật phổ thông tại trụ sở mình. Thế là Hòa Thượng phải phân phối giảng sư đi giảng dạy mỗi chỗ 10 hôm, căn cứ theo 10 bài Phật học phổ thông, một năm giảng 2 kỳ. Quả thật sinh khí đã len vào mọi tâm hồn Phật tử, khiến họ hăng say học Phật. Cứ như thế mãi ngót 8 năm trời, từ năm 1955 đến năm 1962,